Hoa Viên, Án Chỉ Vọng, Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 10 tháng 2 năm 2009, tập 10. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng, Tần Hoàng Nguyên Quán. Chánh văn đoạn thứ nhất. Nhất hiện nhất thể giả, vị tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nhiên thử tức thị Như Lai tạng trung pháp tánh chi thể. Trong đoạn này nói đến Như Lai tạng. Cái gì gọi là Như Lai tạng? Chúng ta phải có một khái niệm rất rõ ràng. Học tập ở hiện trường, mỗi ngày đều có một số đồng tu mới đến. Phía trước chưa nghe qua, chiếu theo quy củ để nói đều phải giới thiệu sơ lược qua, để bù đắp kinh văn phía trước đã học. Đây chính là Thế Tôn lưu lại điển hình cho chúng ta: Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân. Nhà Phật nói bản thể của vũ trụ gọi là tự tánh. Ở trong thiên văn tự này, Quốc Sư Hiền Thủ dùng 7 chữ này, cách dùng rất hay. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, trên thực tế chính là trong Đại Tạng Kinh thường hay gọi là Phật tánh, pháp tánh chân như bổn tánh, đều là cái ý này. Xưng Như Lai tạng cũng là cái ý này. Nếu như chúng ta đem câu nói này, đem nó đối chiếu với Kinh Hoa Nghiêm mà Thế Tôn đã nói, các vị liền rất dễ dàng hiểu được. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lại nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Trong câu nói này, tự tánh chính là Như Lai, thanh tịnh chính là đức, viên chính là tướng, viên mãn. Minh chính là trí tuệ. Bạn xem trí tuệ đức tướng, đó là bản thể của tất cả dạng pháp. Tất cả dạng pháp đều là từ nơi đó sinh ra. Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Chính là cái ý này. Cho nên 7 chữ này của Ngài, Đại sư Huệ Năng đã nói 20 chữ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói được càng rõ ràng hơn. Nói rõ tường tận chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chính là nói câu này. Đại sư Hiền Thủ nói với chúng ta, câu này chính là Như Lai tạng trung pháp tánh chi thể. Cho nên hai ngày này chúng ta cố gắng ôn tập lại một chút cái gì gọi là Như Lai tạng, học Như Lai tạng. Như Lai tạng văn cũng có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất nói tạng có 3 ý nghĩa. Tạng có ý nghĩa sở nhiếp, có ý nghĩa che đậy, có ý nghĩa năng nhiếp. Cái gì gọi là nhiếp? Nhiếp là nhiếp thọ. Việc này hiện tại rất dễ dàng hiểu được. Bạn xem, hiện tại di động và máy hình loại nhỏ quá phổ biến. Chúng ta đi ra ngoài, gần như mỗi người trên mình đều có mang theo. Chụp hình, khi chụp thì chụp cái cảnh cất vào trong đó. Mấy chụp hình chính là tạng, đem tất cả hiện tượng bên ngoài gom cất vào trong đó. Nhiếp có ý nghĩa nhiếp thọ, có ý nghĩa nhiếp trì. Phía trước đã nói, sở nhiếp chúng ta đã học qua. Chúng ta tiếp theo học ẩn phú chi nghĩa. Cái gì gọi là ẩn phú? Chân như chính là Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Khi trí tuệ đức tướng Như Lai ở trong phiền não, ai có phiền não? Chúng sanh sáu cõi có phiền não. Khi có phiền não thì sẽ không thấy tánh đức Như Lai. Phiền não để che mất nó. Thông thường chúng ta nói được rõ ràng hơn một chút. Che đậy giống như bạn dùng cái nắp đậy lại. Che đậy tánh đức của Như Lai liền không thể hiện tiền. Và lúc này thì gọi là Như Lai tạng. Như Lai ẩn ngay trong phiền não. Cái ý này thì dễ hiểu, không phải không có Như Lai. Như Lai chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, là có. Cái thứ này nó vĩnh viễn tồn tại, nó không phải là pháp sanh diệt. Phía sau sẽ giảng được rõ ràng hơn. Đây gọi là Như Lai tạng. Cho nên nói chúng sanh chi phiền não tạng Như Lai, đó chính là phiền não của chúng sanh đem Như Lai che mất đi, gọi là Như Lai tạng. Trên Kinh Thắng Mang nói, vô lượng phiền não che mất đi Như Lai tạng, đều là nói cái ý này. Chúng sanh sáu cõi phiền não vô lượng che mất đi Như Lai tạng. Như Lai bị phiền não trói buộc, chướng ngại mất. Trí tuệ đức tướng của Như Lai không thể hiện tiền. Trí tuệ là tự tánh vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Đức cũng không phải từ bên ngoài đến, cho nên gọi là tánh đức. Tánh đức là gì vậy? Tánh đức dùng một câu đơn giản nhất để nói chính là ái. Nhà Phật nói ái sợ người thông thường hiểu lầm, bởi vì trong ái có tình. Có tình chấp chính là phiền não, không phải ái chân thật. Ái chân thật là trí tuệ, là lý tánh, cho nên nó không có phiền não. Do đó Phật dùng một danh từ khác để nói, gọi là từ bi. Các vị phải nên biết, từ bi chính là yêu, yêu chính là từ bi. Vì sao gọi là từ bi? Trong từ bi không có tình chấp, cũng chính là nói không có phân biệt, không có chấp trước. Đó gọi là từ bi. Ái không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là từ bi. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì từ bi gọi là ái. Hai chữ này phải phân biệt rõ ràng, không nên sanh ra hiểu lầm. Cho nên Phật Pháp gọi là đại từ đại bi. Người thế gian chúng ta gọi là đại ái. Đại ái cùng đại từ đại bi là có khác biệt. Đại ái nó vẫn là có phân biệt, có chấp trước. Có phân biệt, có chấp trước, cái ái có lớn hơn cũng không thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Vì sao vậy? Sáu cõi luân hồi là do chấp trước mà biến hiện ra. Chỉ cần có chấp trước liền có luân hồi. Hôm nào đem chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian trừ hết thì luân hồi không còn. Luân hồi không còn thì xuất hiện cái gì? Xuất hiện pháp giới bốn thánh, chính là pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật. Chúng ta gọi là pháp giới bốn thánh. Cái cảnh giới này xuất hiện, cái cảnh giới này tốt, là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng có thể gọi cõi đó là tịnh độ. Sáu đường là uế độ, là ô nhiễm. Pháp giới bốn thánh là thanh tịnh. Trong sáu cõi có thiện ác, có khổ vui. Trong pháp giới bốn thánh không có thiện ác, hay nói cách khác cũng không có khổ vui, gọi là tịnh độ. Thế nhưng nó vẫn chưa được thanh tịnh, gần giống thôi, rất gần với tịnh độ của Phật. Khác biệt ở đâu vậy? Họ vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn là còn có vọng tưởng. Họ không có phân biệt chấp trước. Lúc nào thì họ đoạn hết vọng tưởng, không khởi tâm không động niệm, đó là thật tịnh độ hiện tiền. Pháp giới bốn thánh cũng không có, cho nên mười pháp giới không phải là thật. Không khởi tâm, không động niệm, nó thấy đều không thấy, thật giống như nằm mộng vậy. Khởi tâm động niệm là đang nằm mộng, không khởi tâm không động niệm là từ trong mộng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại rồi, mười pháp giới cũng không còn. Xuất hiện ra là gì? Xuất hiện ra là tịnh độ chân thật. Tịnh độ chúng ta gọi là thường tịch quang tịnh độ, đó là thật, vĩnh hằng bất diệt. Thường tịch quang tuy là không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, nó có thể sanh hiện tượng vật chất, có thể sanh hiện tượng tinh thần, cho nên cũng có thể gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là gì? Tạng chứa của nó có mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Gặp được duyên, nó liền khởi hiện hành. Không có duyên, nó không khởi hiện hành. Cho nên, Như Lai Tạng, ý nghĩa của danh từ này thì rất sâu, rất rộng, có rất nhiều cách nói. Lại nói rằng, như thị Như Lai, pháp thân bất ly phiền não tạng, danh Như Lai Tạng. Giác ngộ rồi thì gọi là pháp thân, chưa giác ngộ thì gọi là Như Lai Tạng. Hiện tại chúng ta mê mà không giác. Ở trong Phật pháp gọi thân người chúng ta là Như Lai Tạng. Như Đại sư Huệ Năng giác ngộ rồi, đối với ngài mà nói thì không gọi là Như Lai Tạng, gọi là gì? Gọi là pháp thân. Đích thực ra là cái gì là pháp thân? Ngài thật đã nhận biết, thật đã khẳng định tận hư không khắp pháp giới, vạn sự vạn vật cùng với chính mình là một thể, đó gọi là pháp thân. Hiện tại chúng ta không có cái nhận biết này, tuy là trên kinh Phật nói rộng nói hẹp, chúng ta cũng đọc qua mấy mươi năm, nghe qua mấy mươi năm, vẫn cứ không thừa nhận. Tôi là tôi, bạn là bạn. Sơn Hà Đại Địa là Sơn Hà Đại Địa. Làm sao Sơn Hà Đại Địa cũng là ta? Chúng ta không thừa nhận. Không thừa nhận chính là chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Cho nên không thừa nhận. Tại vì sao Đại sư Huệ Năng ngài thừa nhận vọng tưởng phân biệt chấp trước của ngài thấy đều buông bỏ? Buông bỏ thì là như vậy, mới biết được cả thể vũ trụ cùng chính mình là một, không phải là hai. Đó gọi là pháp thân. Cái thân đó thì lớn, khắp pháp giới hư không giới là thân của chính mình. Cho nên pháp thân không có sanh diệt. Cái thân này của chúng ta có sanh diệt, pháp thân thì không có sanh diệt. Pháp thân là chính mình chân thật. Chỗ này từ từ mà cầu chứng. Chứng được pháp thân thì bạn không gọi là phàm phu, người ta gọi bạn là gì? Gọi bạn thành Phật. Cao hơn một cấp so với Bồ Tát. Bồ Tát trong 10 pháp giới chưa chứng được pháp thân. Phật trong 10 pháp giới cũng chưa chứng được pháp thân. Chứng được pháp thân thì 10 pháp giới không còn. Từ trong 10 pháp giới tỉnh dậy, chư Phật Như Lai trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm, những gì trong đó mỗi mỗi đều chứng được pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi họ là Pháp Thân Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni Phật gọi họ là Chư Phật, Chư Phật Như Lai. Đó là thật, không phải là giả. Hiện tại chúng ta đối với những sự tướng này, đối với những đạo lý này, từ từ chúng ta hiểu rõ. Hiện tại công phu còn kém khuyết, công phu tu hành chưa đến nơi. Công phu là gì vậy? Công phu chính là buông bỏ. Sau khi thật hiểu rõ rồi, ở ngay trong đời sống thường ngày, trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, thì chúng ta nhất định phải nỗ lực học tập, nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là gì? Hiểu rõ chân tướng sự thật, không còn chấp trước những việc này nữa. Với mọi người, mọi việc, với tất cả vạn vật đều không còn chấp trước. Chăm chỉ ở trong kinh điển mà học tập, xem qua chư Phật Bồ Tát các ngài làm thế nào để sống, làm thế nào để làm việc, chúng ta có thể vào được cảnh giới của các ngài thì hoàn toàn chính xác. Nếu như đều buông bỏ sự việc mà Phật làm mỗi ngày, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Tại vì sao phải làm? Người thế gian này chúng ta làm việc là vì cái gì? Vì báo đáp. Không có báo đáp, bạn có chịu làm hay không? Bạn không chịu đi làm. Luôn là gì? Danh lợi. Luôn có một nguyên nhân. Chư Phật Bồ Tát ở trong 10 pháp giới giáo hóa tất cả chúng sanh, các ngài không cần báo đáp, các ngài không cần danh vọng lợi dưỡng. Các ngài dựa vào cái gì? Xin nói với các vị, đó chính là từ bi. Các ngài biết được cả thể vũ trụ, tất cả các pháp cùng với chính mình là một thể. Cho nên các ngài tự nhiên tự tại, rất dùng tâm để làm, làm đến tốt đẹp nhất mà không cần báo đáp. Vì sao vậy? Một thể. Còn nói gì đến báo đáp? Trong tay trái này của tôi bị đau, tay mặt xoa xoa nó, an ủi nó, tay trái có cần báo đáp hay không? Vì sao nó không cần báo đáp? Một thể. Hiện tại chúng ta chỉ biết thân thể, tứ chi ngũ quan là một thể, không biết được cả thể vũ trụ cùng với chính mình là một thể, không biết được việc này. Cho nên chân thật giác ngộ, khế nhập cảnh giới Phật, họ biết được cả thể vũ trụ cùng với ta là một thể. Làm sao họ có được cái nhận biết này? Bạn xem Thiên Văn chương này, trước nói thể, một thể, sau đó nói dị dụng. Dị dụng là gì? Dị dụng là sinh ra thay đổi, cũng giống thái cực mà đạo gia Trung Quốc đã nói. Nhất thể là thái cực. Dị dụng thì có âm dương, liền khởi lên biến hóa. Thái cực sinh dị nghĩa. Âm dương sinh tứ tượng sinh bát quái sinh vạn vật. Đó là đạo gia Trung Quốc nói. Cái Thiên Văn chương này cũng không kém, thế nhưng nói được rất là tinh tế. Từ nhất thể khởi nhị dụng, trong nhị dụng có ba loại đặc tính châu biến của nó. Đó là những thứ khác chưa nói đến. Đó là Phật Pháp nói được quá hay, làm cho rất nhiều nghi hoặc của chúng ta được trừ sạch. Cho nên chúng ta khẳng định Phật Pháp Đại Thừa là triết học cao đẳng, là khoa học cao đẳng. Khoa học cùng triết học ngày nay cũng không giải quyết được vấn đề, đều là ở trong Phật Kinh. Thế nên Phật Kinh chân thật là pháp khó tin, không dễ gì tin tưởng. Điều kiện để tin là có thiện căn phước đức nhân duyên. Chưa có thiện căn sâu dày thì bạn không cách gì lý giải. Phật là khoa học. Đặc sắc của khoa học là nói chứng cớ. Bạn phải chứng minh được nó. Phật pháp là mọi thứ đều dạy bạn chứng thật. Bạn thấy Ngài Thanh Lương giảng Hoa Nghiêm cho chúng ta, Ngài liền lập bốn phần: tính, giải, hành, chứng. Như vậy không khoa học sao? Thế nhưng cái thứ nhất có thể tin, cái tính tâm này bạn làm sao có thể sanh khởi? Sau khi sanh được tính tâm rồi, không thể nói tin rồi thì xong. Không phải vậy. Không như các tôn giáo khác, tin thì được cứu, Phật pháp thì không thể. Sau khi tin rồi, bạn phải lý giải. Vậy thì bạn phải học tập. Lý giải chính là nhìn thấu. Sau khi giải rồi, bạn phải hành. Hành thực tế ra mà nói chính là buông bỏ. Sau khi hành rồi, bạn phải chứng. Chứng cái gì? Cái bạn tin, cái bạn hiểu, cái bạn làm đều là tự tánh, thanh tịnh, viên minh thể. Đó chính là một thể. Người Trung Quốc chúng ta cũng nói, thế nhưng không nói được rõ ràng như Phật, nói được tường tận như vậy. Người Trung Quốc nói, tánh người vốn thiện. Vốn thiện có ý nghĩa của tự tánh, thanh tịnh, viên minh thể. Người Trung Quốc nói bổn tánh, đem trí tuệ viên minh dùng một chữ để đại biểu là thiện. Cho nên cái chữ thiện đó không phải thiện của thiện ác. Chữ thiện đó là đại viên mãn, trí tuệ viên mãn, đức tướng viên mãn, đó gọi là thiện. Cho nên thánh nhân Đông Phương khác nhau với những nhà triết học, nhà khoa học Tây Phương. Có chỗ giống, không phải hoàn toàn giống. Chúng ta phải nên rõ ràng tường tận, phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Cho nên sinh làm người Đông Phương, nhất là sinh làm người Trung Quốc, cái duyên phận này hy hữu không gì bằng. Có được duyên phận tu hành chứng quả ở ngay trong đó. Trong Lý Thú Bát Nhã Kinh có một câu nói cùng với cái ý phía trước hoàn toàn giống nhau: tất cả hữu tình đều có Như Lai tạng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Cái ý này đều giống nhau. Hữu tình là chúng sanh phàm phu sáu cõi. Chúng sanh sáu cõi có Như Lai, có trí tuệ đức tướng Như Lai, thế nhưng bị phiền não che mất, bị phiền não trói buộc. Nó tuy có, không khởi được tác dụng. Thực tế ra lời nói này rất khó nói. Bạn nói nó không khởi tác dụng cũng nói không thông. Nó vẫn là khởi tác dụng. Khởi tác dụng gì vậy? Khởi tác dụng của phiền não. Ngộ rồi thì khởi tác dụng là khởi tác dụng của trí tuệ. Khi mê thì trí tuệ không có, ẩn mất, trí tuệ không có phiền não khởi lên. Kỳ thực phiền não chính là trí tuệ. Trí tuệ là biến hình. Trí tuệ nhận công thì biến thành phiền não. Cho nên phiền não cùng trí tuệ là một sự việc. Khi giác ngộ thì gọi nó là trí tuệ. Khi mê hoặc điên đảo thì gọi nó là phiền não. Cho nên phiền não có nên đoạn hay không? Không nên đoạn. Phiền não đoạn rồi thì không có trí tuệ, thì làm sao có thể đoạn được chứ? Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói chuyển phiền não thành bồ đề. Cái chữ chuyển này dùng rất hay. Nó không phải đoạn, nó là chuyển biến. Chuyển cái gì? Chuyển mê thành ngộ, phiền não liền biến thành bồ đề. Xin nói với các vị, sanh tử cũng không còn. Sanh tử thì biến thành niết bàn. Niết bàn là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa là không sanh không diệt. Chân thật con người không sanh không diệt. Khi mê rồi giống như có sanh có diệt, khi ngộ rồi thì không còn. Ngộ rồi gọi là đại niết bàn. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ, ngài nói nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Vốn không sanh diệt chính là đại bát niết bàn. Cho nên trong Đại Thừa Giáo chúng ta thường hay xem thấy cách nói này: phiền não tức bát nhã, sanh tử tức niết bàn, là một không phải hai. Luôn khác nhau ở chỗ mê ngộ. Cho nên Phật dùng rất nhiều danh từ để hình dung ra nó, để giúp cho chúng ta giác ngộ. Dùng rất nhiều danh tướng, dụng ý rất sâu. Dùng một cái sợ chúng ta chấp trước. Dùng rất nhiều, chính bảo bạn không nên chấp trước cái danh tướng. Bạn hiểu được ý nghĩa của tướng danh tự thì tốt, nhưng không nên chấp trước cái tướng danh tự. Cho nên nói ra rất nhiều tướng danh tự. Đó là khéo léo của Phật Đà giảng kinh giáo học, là pháp phương tiện. Phía sau lại nói, hơn nữa nói được rõ ràng: chân tánh Như Lai tạng, chân thật ở ngay trong đó. Cái chân tánh này, Như Lai tạng chân thật ở ngay bên trong, ngay bên trong phiền não. Phiền não trói buộc, bị phiền não trói buộc nên gọi Như Lai tạng. Tất cả chúng sanh giai hữu chân lý cố. Chân lý chính là Như Lai. Chân lý chính là tự tánh. Chân lý chính là chân như. Tất cả chúng sanh đều có. Cho nên từ chân lý mà nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Trong Kinh Thắng Mang cũng có một câu như vậy: Như Lai tánh trụ tại đạo tiền, di phiền não ẩn phú. Chúng sanh bất kiến cố danh tạng, thì chúng sanh tạng Như Lai giả. Lời nói này rất hay. Như Lai tánh chính là tự tánh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể mà chủ này đã nói. Chính là Thế Tôn đã nói trong Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, trụ tại đạo tiền. Đạo tiền là bạn vẫn chưa thành đạo, vẫn chưa chứng quả. Hiện tại bạn đang tu hành, bạn vẫn chưa chứng được tự tánh, hoặc giả dùng lời nói của Thiền Tông, bạn vẫn chưa kiến tánh. Tuy là mỗi ngày bạn đang tu mà vẫn chưa kiến tánh, trước khi chưa có kiến tánh, trí tuệ đức tướng trong tự tánh của bạn chưa xuất hiện, bị phiền não che mất. Chúng sanh không thấy, đó gọi là tạng. Tạng là cái ý này. Chúng ta không phải không có, là ẩn ở bên trong đó. ẩn ở bên trong phiền não. Cho nên chúng sanh tạng như lai giả. Phàm phu sáu cõi chính là tình hình này. Lúc nào thì phiền não không còn, đem phiền não buông bỏ, Như Lai tạng liền hiện tiền. Khi vừa hiện tiền thì gọi là pháp thân, thì bạn chứng được pháp thân. Vì sao vậy? Trí tuệ này vừa hiện tiền, bạn liền khẳng định các pháp giới hư không giới là chính mình. Trong Thiền Tông Ngữ Lục có một câu nói như vậy: con người này tham thiền khai ngộ, ngộ rồi thì là cảnh giới gì vậy? Họ nói khắp pháp giới hư không giới là sa môn nhất song nhãn. Bạn nghĩ xem, đây là cái ý gì vậy? Là một thể, khẳng định thừa nhận khắp pháp giới hư không giới giống như cặp mắt của ta vậy, một thể. Một thể, trí tuệ vô lượng trong tự tánh hiện tiền, đức năng vô lượng hiện tiền, tướng hảo vô lượng hiện tiền. Đó là trong tự tánh vốn có, là trí tuệ, không phải tri thức. Có đức hạnh viên mãn, trong tự nhiên cùng với mười pháp giới y chánh trang nghiêm, khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông. Hiện tại chúng ta không nói chúng sanh hữu tình, chúng ta nói y chánh trang nghiêm. Phạm vi này rất lớn. Vì sao vậy? Họ cùng với sơn hà đại địa, cỏ cây hoa lá, thấy đều có cảm ứng. Đó là gì vậy? Đó là đức, tánh đức viên mãn. Họ có trí tuệ viên mãn, khi khởi tác dụng có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đó là trí huệ. Biểu hiện ở đâu vậy? Biểu hiện ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta ở đoạn sau của Kinh Hoa Nghiêm xem thấy 53 tham, thiện tài đồng tử 53 lần tham học. Công luận là thiện tài, công luận là thiện tri thức mà Ngài tham phỏng. Lời nói, việc làm của họ đều là biểu hiện trí tuệ viên mãn. Ngay thắng diệt Bà La Môn, cam lồ hỏa dương biểu hiện ra đều là trí tuệ. Chỗ này chúng ta không dễ hiểu. Triển khai ra là tướng hảo viên mãn. Đi gọi là thiện, đi gọi là bản tánh vốn thiện. Cái nghĩa của che đậy chỉ giới thiệu đến đây. Lại xem tiếp đoạn thứ ba, ý nghĩa của năm nhiếp. Chân như ở ngay trong phiền não, hàm nhiếp Như Lai tất cả công đức quả địa, nên gọi là Như Lai tạng. Đó chính là vừa rồi mới nói, đó hàm nhiếp tất cả công đức quả địa Như Lai. Đó chính là Phật đã nói trên Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Vậy chúng ta giản lược mà nói, trí tuệ viên mãn, đức hạnh viên mãn, tài nghệ viên mãn, tướng hảo viên mãn. Tướng hảo này thông thường người Trung Quốc chúng ta gọi là phước báo. Phước báo viên mãn, trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Cho nên đức hạnh là trong tự tánh vốn có. Trái đức là trong tự tánh không có. Những gì là tánh đức? Phía trước chúng ta nói, ái là tánh đức. Đức thứ nhất, người Trung Quốc nói, hiếu là đức thứ nhất trong tánh đức. Hiếu là gì vậy? Hiếu chính là ái. Cái chữ hiếu này, cho nên những danh từ này của Trung Quốc, cũng là trên toàn thế giới, bao gồm tất cả dân tộc quốc gia cũng tìm không thấy. Danh từ Trung Quốc là phù hiệu trí tuệ. Cho dù bạn không đọc ra, thế nhưng bạn xem cái dáng vẻ của nó, bạn cũng có thể hiểu được cái ý nghĩa của nó. Đó là phù hiệu trí tuệ. Chữ hiếu, nửa chữ trên là chữ lão, nửa chữ dưới là tử. Bạn thử nghĩ xem đây là cái ý gì. Chữ lão là đời trước, chữ tử là đời sau. Người hiện tại gọi là cách nhau. Cách nhau thì bất hiếu, hiếu sẽ không có. Hiếu thì không có cách nhau, là một thể. Đời trước vẫn còn đời trước nữa, đời sau vẫn còn đời sau nữa. Đây chính là nói quá khứ vô thủy, vị lai vô cùng, là một thể. Người nước ngoài xem thấy người Trung Quốc cúng tế tổ tiên, họ ngơ ngác không hiểu. Tổ tiên bạn lại không thấy qua, nghe nói là mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi, bạn cúng họ để làm gì? Thế nhưng ở người Trung Quốc, hiếu là gì vậy? Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm, mấy trăm triệu năm luôn là một thể. Trung Quốc có dân tự là từ hoàng đế mới bắt đầu có dân tự ghi chép, không quá 4.500 năm. Trước khi chưa có dân tự là truyền miệng. Truyền miệng hiện tại mọi người đều khẳng định là con cháu Diêm Hoàng. Vậy thì truy ngược đến Phục Hy Thần Nông. Phục Hy Thần Nông đại khái cách với hoàng đế cũng là cả ngàn năm. Việc này thì không có văn tự ghi chép. Cho nên chúng ta thường nói có 5.000 năm lịch sử. Trước 5.000 năm có hay không có? Đương nhiên có. Không có thì từ đâu mà ra? Cho nên bạn truy ngược về trước, chúng ta truy ngược lên 100 vạn năm, 200 vạn năm. Con cháu Diêm Hoàng diễn biến đến hiện tại trở thành dân tộc Trung Hoa. Cho nên ngày trước tôi thường hay nghĩ đến trong Bách Gia Tánh có hơn 400 họ. Tôi cho rằng đều là người một nhà, hiện tại gọi là Hán tộc, đó là người một nhà. Diễn biến sau mấy ngàn năm, chân thật cành lá xung xuê. Một dân tộc lớn đến như vậy, đồng một tổ tiên. Cho nên hiếu là tánh đức. Từ hiếu mà diễn biến ra hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, thấy đều là tánh đức. Trong thiên tính của bạn vốn dĩ đều có sẵn. Do gì hiện tại đều quên hết, người hiện tại bất hiếu, bất để, vô lễ, thậm chí nghĩ đến sỉ nhục cũng không biết, không biết hổ thẹn. Đó là gì? Không có người dạy. Nếu như có người dạy thì rất nhanh sẽ hoán tỉnh họ. Chúng ta trong 2-3 năm gần đây ở Thanh Trì Trung Quốc thành lập giáo học Đệ Tử Quy. Thực tế làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Nhóm thầy giáo này nhiệt tâm dạy học, chỉ được chỉ 3 tháng, tánh đức của con người liền hiển lộ ra, làm cho chúng ta vô cùng cảm động. Họ hiểu được hiếu đệ, hiểu được lễ nghĩa, đều có thể biểu hiện ngay trong đời sống. Trước tiên, biểu hiện ra khiêm tốn. Chính mình khiêm tốn, tôn kính đối với người khác, có lễ mạo đối với người khác, nhìn thấy bất cứ người nào đều là hòa nhã, vui vẻ, đều có thể cúi chào 90 độ. Đây là trong tự tánh vốn có, không phải do học được, cho nên đó là tánh đức. Từ trong những đức hạnh này, bạn liền thấy được trí tuệ của họ, bạn cũng thấy ra được phước báo của họ. Không có thứ nào không viên mãn. Cho nên tất cả chúng sanh đích thực là vốn dĩ là Phật, vốn dĩ thành Phật. Chỉ là hiện tại nhất thời mê hoặc mà thôi. Cho nên chúng ta thông qua cái kinh nghiệm này, khẳng định tánh người vốn thiện. Hơn nữa khẳng định nhân dân rất là dễ dạy. Vì bạn không dạy thì sai. Nếu bạn đi dạy họ mà nói, thì mỗi người đều sẽ là thánh hiền, người người đều là Phật Bồ Tát. Trong Triêm Sát Kinh có cách nói như vậy: phục thứ bị tâm danh Như Lai tạng, sở dĩ cụ túc vô lượng vô biên, bất khả tư nghị vô lậu thanh tịnh chi nghiệp. Cái bị tâm này chính là tâm chúng sanh, chính là tâm hiện tiền của chúng ta. Cái tâm hiện tiền này của chúng ta phiền não trùng trùng, vọng tưởng triền miên. Chỉ nhưng chân như bổn tánh ở ngay trong đó. Cho nên họ đầy đủ vô lượng vô biên nghiệp thanh tịnh vô lậu, không thể nghĩ bàn. Câu này là nói ai? Câu này là nói chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Nghiệp là sự nghiệp, nghiệp là tạo tác. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát là gì? Là ở mười pháp giới hiện thân nói pháp, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là nghiệp thanh tịnh vô lậu. Lậu là đại danh từ của phiền não, vô lậu chính là hành vi tạo tác của họ. Không hề khởi tâm động niệm, không hề phân biệt chấp trước. Để nói rõ hơn một chút, thô thiển hơn một chút, họ không có tự tư tự lợi, họ không có danh vọng lợi dưỡng, họ không có tham sân si mạn. Họ làm được rất tích cực. Không có thứ gì hết, vì sao họ lại tích cực đến như vậy? Vừa rồi mới nói bởi vì họ biết khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh cùng với chính mình là một thể. Cho nên sức mạnh thúc đẩy là đồng thể đại bi, cùng một thể nên tâm từ bi sanh ra. Vô duyên đại từ, vì tất cả chúng sanh phục vụ không có điều kiện, không có bất cứ mong cầu nào. Đó là chư Phật Bồ Tát. Chúng ta tuy là chưa chứng được cảnh giới này, chúng ta phải nên chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Vậy thì đúng, đây gọi là học Phật. Cho nên chúng ta luôn phải ghi nhớ, học Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực học tập với Ngài, học được càng giống với Ngài càng tốt. Vậy thì đúng. Nếu như chúng ta chỉ học kinh giáo, học giảng vẽ, giảng vẽ là hình thức, rất nhiều, có dáng vẻ của thiền, có dáng vẻ trì giới, có dáng vẻ giảng kinh, có dáng vẻ niệm Phật, dáng vẻ rất nhiều. Tuy là có cái hình thức này, chính mình vẫn là tự tư tự lợi, vẫn có danh vọng lợi dưỡng, vẫn là có tham sân si mạng. Đó là gì? Đó gọi là Phật học. Làm hình thức đều là thuộc về Phật học. Có thể dùng được hay không? Không thể nói không dùng. Được lợi ích gì vậy? Kết thiện duyên với Phật. Cả đời này không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề gì vậy? Liễu sanh tử chứng Bồ Đề. Cái vấn đề này không có phần, vẫn là ở trong sáu cõi. Nếu như thiện tâm thiện hành của bạn ở trong sáu cõi, đời sau sinh vào ba đường thiện, như vậy mà thôi. Nếu như tâm hành của bạn bất thiện, cho dù có biểu hiện hình thức Phật, đời sau vẫn là phải đọa vào ba đường. Những sự lý này không thể không rõ ràng, không thể không tường tận. Nếu không thì chúng ta học Phật sẽ đi sai đường. Làm thế nào mới không sai? Học Phật phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Học Nho phải học Khổng Phu Tử, phải học Mạnh Phu Tử. Họ cũng làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Vậy thì đúng rồi. Phải giống. Học Nho phải giống Khổng Tử. Học Phật phải giống Thích Ca Mâu Ni Phật. Người người đều có thể học được. Tuyệt đối không phải chỉ Khổng Tử một mình Ngài làm được, thì không thể nào có Khổng Tử thứ hai. Thích Ca cũng là một mình Ngài, sẽ không có Thích Ca thứ hai. Không hề có đạo lý này. Phu Tử đã từng nói qua, người người có thể làm Nghiêu Thuấn. Nghiêu Thuấn là đại thánh nhân. Khổng Mạnh chính là lấy Nghiêu Thuấn làm tấm gương để học tập. Họ học được đến nơi. Họ học được rất thành công, trở thành đại thánh đại hiền. Trong tổ sư đại đức nhiều đời của chúng ta, có không ít người học Thích Ca Mâu Ni Phật cũng học được rất thành công. Cho nên chúng ta phải lập chí, chúng ta phải phát tâm, phải nỗ lực hướng đến Phật Bồ Tát, hướng đến thánh hiền mà học tập. Cái tốt của học tập nói không hết. Chỗ tốt bạn không cách gì tưởng tượng đến được. Khi tôi học Phật là tiên sinh Đông Phương Mỹ giới thiệu. Vì trước không biết được, cho rằng Phật là tôn giáo, là mê tín, không tiếp xúc. Tôi học triết học với lão sư Phương. Lão sư Phương nói với tôi, Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà đại triết học, là thánh triết. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Những lời nói này rất chấn động. Sau khi nghe rồi, tôi mới thay đổi quan niệm của mình. Tôi biết được Phật không phải là tôn giáo như thông thường mọi người nói. Trong đó có triết học cao nhất. Học được nhiều năm đến như vậy mới biết, không những có triết học cao nhất, có khoa học cao nhất. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tất cả pháp thế xuất thế gian đều bao gồm trong đó. Có đủ thứ kỳ lạ. Bộ kinh này mọi người chúng ta cùng nhau học tập đã dùng hết hơn 4.000 giờ. tiến độ được bao nhiêu? Cũng sắp gần 1/5. 4.000 giờ đồng hồ. Nếu như tiến độ này mà nói, học hết toàn kinh còn cần phải 20.000 giờ nữa. Các vị hãy thử nghĩ xem, những khoa học thế gian này còn có thể so sánh được lớn hơn. Nếu tính học phần thì phải bao nhiêu học phần? Thứ tốt đến như vậy, bạn xem, bị người khác gán lên mê tín, tôn giáo, làm cho rất nhiều những người chân thật có thiện căn phước đức không thể tiếp cận, mất đi cái duyên, thật đáng tiếc. Cho nên tôi cảm tạ lão sư. Nếu như không phải lão sư nhắc nhở, cả đời này của tôi cũng không thể gặp được. Sau khi tiếp xúc rồi mới biết được là tốt, mới chân thật phát tâm hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.